Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Trong điều kiện thị trường nhà đất tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ ở Úc, đặc biệt là ở Sydney và Melbourne, đấu giá nhà hay còn gọi là auction sẽ tiếp tục là một phương thức kinh doanh phổ biến được áp dụng so với hình thức bán nhà trực tiếp hay còn gọi là private sale. Những người mua nhà lần đầu sẽ cảm thấy ngột thở, bị lo sợ và phấn khích khi tham gia vào một buổi đấu giá căn nhà mà họ yêu thích. Quý vị cần chuẩn bị gì trước một buổi đấu giá để không bị hớ, tự tin trả giá và chiến thắng? Minh Ngọc sẽ tìm hiểu trong tiết mục An cư lạc nghiệp cùng chuyên gia bất động sản Quyên Lê, hiện đang làm việc tại công ty bất động sản Ray White, văn phòng ở Hurstbourne Park, Sydney. Quý khán giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ, được phát thanh hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật. Chúng ta sẽ cùng bàn về một khía cạnh rất là quan trọng khi mà chúng ta đi mua một căn nhà nào đó, đó là tham gia vào một buổi đấu giá auction. Không phải là ai cũng có kinh nghiệm mà khi mà tham gia vào một buổi đấu giá và biết được cái quy trình nó diễn ra như thế nào. Chị Quyên Lê có thể cho thính giả của SBS Radio được biết là tiến trình của một buổi đấu giá nhà sẽ diễn ra như thế nào ạ?
Trong một ngày đấu giá nhà thì các nhân viên bán nhà sẽ đến sớm và chuẩn bị cho căn nhà một cách gọn gàng, sạch sẽ. Và đây là một cách thể hiện sự tôn trọng, tạo ấn tượng đối với những người khách hàng của mình. Thông thường cái buổi đấu giá sẽ được tiến hành vừa khoảng 30 phút thì nhân viên cũng phải đến sớm cho khách hàng đến kiểm tra căn nhà lại lần cuối cùng. Nhiều khi khách hàng họ muốn xem và coi có gì thay đổi trong căn nhà hay không. Thì nhân viên bán nhà cũng phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ mọi giấy tờ có liên quan đến căn nhà, giống như là hợp đồng mua bán, bản vẽ, thông tin về căn nhà hay là những cái điều kiện và điều khoản trong hợp đồng. Với tư cách là người đến đấu giá thì mình có thể hỏi bất cứ những câu hỏi nào mà có liên quan đến căn nhà, đến các nhân viên bán nhà, cũng như cái người mà điều khiển chương trình. Việc đầu tiên là khách hàng muốn tham gia đấu giá, họ sẽ phải đưa một cái bằng lái xe, cung cấp chi tiết cá nhân, gồm có tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại. Và người đến đấu giá này sẽ được giao cho một cái phiếu báo danh, trong đó có mỗi con số. Thì khi mà mình muốn lên đấu giá thì mình sẽ đưa cái con số này lên để các công ty bán nhà hoặc là nhân viên bán nhà có thể thấy và biết là mình là người đưa ra cái giá để mà mua căn nhà trên. Khi buổi đấu giá bắt đầu thì người dẫn chương trình buổi đấu giá không phải là nhân viên bán nhà đâu nha, là người auctioneer đó. Họ sẽ đọc lại tất cả những điều khoản về buổi đấu giá, nhấn mạnh về trách nhiệm và quyền lợi pháp lý của người khách hàng. Nếu mà mình người may mắn giành được chiến thắng trong buổi đấu giá đó thì việc quan trọng là mình phải ký hợp đồng và phải đặt cọc 10%. Và số tiền đặt cọc này mình sẽ không được quyền thay đổi ý định. Nếu như mình thay đổi thì mình sẽ mất số tiền đó. Người dẫn chương trình họ cũng sẽ hỏi lại một lần cuối cùng nếu như những người mua nào có cảm thấy chưa hiểu điều gì hoặc là cái quy trình của buổi đấu giá. Nếu mình là người mua nhà thì mình phải nên theo dõi những cái điều khoản của buổi đấu giá. Nếu mà mình không có hiểu thì mình phải hỏi, bởi vì cái đó là cái việc thuộc về quyền lợi của mình. Đến khi mà chương trình đấu giá nó bắt đầu rồi thì mình là người sẽ chịu trách nhiệm cái giá mà mình sẽ đưa ra để mua căn nhà trên.
Và đến khi nào thì căn nhà đó nó sẽ được tuyên bố là đã bán cho một ai, thưa chị Quyên Lê?
Thông thường một buổi đấu giá đó thì nó phải được cái mức giá của người chủ đưa ra. Thí dụ như nhân viên bán nhà có thể hỏi xem là chủ nhà có đồng ý bán dưới giá này hay không. Nếu mà chủ nhà đồng ý thì căn nhà sẽ thuộc về người đấu giá cao nhất. Nhưng mà nếu chủ nhà không đồng ý, căn nhà này sẽ được pass in và người chủ nhà và nhân viên bán nhà sẽ có cách lựa chọn là họ sẽ thương lượng lại với người đấu giá cao nhất hay là sẽ niêm yết nhà cho bán trên thị trường với giá bán mà chủ nhà mong muốn.
Như vậy những người mà muốn mua nhà và tham gia vào buổi đấu giá thì họ nên chuẩn bị gì trước buổi đấu giá, thưa chị Quyên Lê?
Cái đó là điều rất là quan trọng mà Quyên thấy là mọi người nên để ý. Khi mà mình tham gia đấu giá thì mình nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi tham gia bất kỳ một buổi đấu giá nào. Thứ nhất là mình phải tìm hiểu thật kỹ về căn nhà mình muốn mua đấu giá. Mình hãy nghiên cứu thật kỹ thị trường để tìm ra cái mức giá mà mình nghĩ mình nên trả cho căn nhà này. Mình cũng nên tìm hiểu khu vực sống lân cận như là hàng xóm, tàu điện, trường học, bệnh viện và khu mua sắm. Mình chỉ nên tham gia đấu giá nếu thực sự nghĩ rằng căn nhà này là một sự lựa chọn tốt nhất. Vì một khi mình đã đặt cọc 10% rồi, như Quyên đã nói thì mình có ý mà đổi lại thì mình sẽ phất cái khoản tiền đó. Vấn đề kế tiếp là mình cũng nên đi kiểm tra cái phần gọi là building inspection về cấu trúc căn nhà. Có những căn nhà nó cũ thì cũng không sao, nhưng mà nhiều khi căn nhà nó bị mối mọt, vô đó mình mua rồi mình phải tốn rất là nhiều tiền. có nhiều người kỹ hơn, họ còn dắt những người kỹ sư xây dựng đến để xem về cái kiến trúc của căn nhà. Điều quan trọng nhất mà Quyên vẫn nhắc quý khán giả, nếu mà đi mua nhà đấu giá thì mình phải đến ngân hàng để làm một cái khoản cho vay đã được đồng ý trước, hoặc là mình đến những cái về tài chính họ lo cho mình ở vấn đề này. Cái lý do mà mình phải đến là mình phải biết chính xác là mình có thể vay bao nhiêu tiền để mà mình biết được khi nào là điểm dừng trong lúc đấu giá. Tại nhiều khi thí dụ như ngân hàng cho mình mượn có 500, đến đó mình đấu giá cái nhà nó chênh lệch nhau quá nhiều thì lúc đó mình sẽ gặp rắc rối trong tương lai. Mình sẽ rất là nguy hiểm nếu mà mình đấu giá mà mình không biết chắc là mình có được cái khoản cho vay hay không. Có những trường hợp mà Quyên thấy là người mua đi đấu giá nhưng mà sau đó ngân hàng họ từ chối hoặc là họ cho mượn cái giá rất là thấp, thì lúc đó và cũng có rất là nhiều người sẽ chịu mất 10% tiền đặt cọc vì mình không mua được căn nhà đó. Nhất là trong thời buổi hiện nay thì mình không có nên tự tin là ngân hàng sẽ cho mình mượn tiền.
Nhiều người họ tham gia cái buổi đấu giá, họ thích một căn nhà nào đó quá, họ không có control được cảm xúc, và nhiều khi họ đấu một cái mức giá rất là cao, nhiều khi nó vượt qua hẳn cái giá trị thật sự của căn nhà. Như vậy thì đâu là điều mà chị Quyên Lê muốn chia sẻ với tất cả những người tham gia một buổi đấu giá, họ cần lưu ý những cái điều gì ạ?
Quyên thấy là trong khoảng năm 14 và 15 cái tình trạng nhà ở Sydney rất là hot. Tất cả mọi người đi mua nhà chênh lệch của cái thị trường và cái giá của căn nhà mà họ mua chênh lệch nhau nhiều khi rất là nhiều. Thì Quyên thấy những điều mà mình cần tham gia đấu giá cần lưu ý là phải biết trước cái căn nhà này trị giá nó là bao nhiêu. Thí dụ như mình có thể xem đi đấu giá thường xuyên, xem cái giá của thị trường của cái căn này so với những cái căn khác ở gần khu vực ấy. Như Quyên họ nói, thường thì mình đi mượn tiền thì ngân hàng nó cũng phải đi xem cái căn nhà này trị giá là bao nhiêu, họ cũng cho mình biết. Có nhiều người còn phải trả tiền để thì cho những cái người mà đến để xem trị giá của căn nhà. Cái quan trọng là mình phải biết khả năng vay mượn của mình là bao nhiêu. Nếu như mà mình không có vay mượn được đến cái mức mà mình cứ đấu giá trên cái đó thì đương nhiên là mình sẽ không có khả năng chi trả. Cái điều mà kế tiếp mà Quyên nghĩ là Quyên cũng xin trình bày là cái thời gian cooling off period trong cái buổi đấu giá nó không có. Cho nên khi mà mình đã là người chiến thắng trong buổi đấu giá thì mình phải đặt cọc 10%. Thì nếu mà mình đổi ý mình không mua nữa thì đương nhiên là người chủ nhà sẽ được 10% đó và mình sẽ không có cách nào để mà lấy lại. Điều quan trọng nhất mà mình cần lưu ý là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hiểu biết, kỹ năng đấu giá, kiến thức thị trường, và quan trọng hơn hết là mình phải có cái đầu lạnh, đừng có vì thích quá mà cứ nhảy theo. Đấu giá là một cái cuộc giằng co giữa người bán và người mua, giữa người mua và những người mua khác, cho nên có được lợi từ việc đấu giá hay không phải thuộc vào sự chuẩn bị của mình rất là cẩn thận.
Thì chị Quyên Lê có nhắc đến việc là những người nào mà đã chiến thắng trong buổi đấu giá rồi thì họ phải trả 10% cái tiền deposit đó vào cái tài khoản ngân hàng cho người bán. Chị Quyên Lê có thể trình bày chi tiết hơn là nếu như mà chiến thắng họ sẽ phải làm những bước nào tiếp theo hay không ạ?
Khi mà mình chiến thắng được căn nhà đó thì việc đầu tiên là mình phải vô mình ký hợp đồng, phải trả 10% tiền đặt cọc. Phương thức trả có thể trả bằng chi phiếu hoặc là chuyển khoản ngân hàng. Và sau đó xin một cái bản copy của tờ hợp đồng và ngày hôm sau là mình sẽ đưa cho người luật sư của mình và đưa cho ngân hàng. Tại vì ngân hàng muốn biết cái hợp đồng đó trị giá bán bao nhiêu và phương thức thanh toán như thế nào. Và phần còn lại thì mình cứ chờ, thông thường là 42 ngày thì căn nhà của mình sẽ được settlement. Đương nhiên là người bán nhà họ cũng có một cái bản chánh gửi cho luật sư bán và luật sư mua. Nhưng mà về phần cá nhân mình cũng nên giữ một bản copy để đưa phòng khi mình cần đến.
Chúng ta có thể thấy là việc đấu giá những cái căn nhà đó nó ngày càng phổ biến trong thị trường bất động sản hiện nay. Thay vì là hình thức private sale như hồi xưa. Vì sao mà cái hình thức này nó lại phổ biến như vậy? Và người chủ nhà có lợi gì và người mua nhà có thiệt thòi gì không với hình thức đấu giá này, thưa chị Quyên Lê?
Thưa chị Bích Ngọc và thưa quý khán giả, việc đấu giá các căn nhà thay vì là mình bán cá nhân ngày càng phổ biến, bởi vì nói chung là người bán được lợi gì còn người mua có thiệt thòi gì không. Trả lời câu hỏi của Bích Ngọc thì Quyên cũng xin trình bày về cá nhân, như được biết cũng như Quyên tham dự nhiều cái buổi đấu giá thì người bán nhà lúc nào họ cũng muốn bán giá cao vì họ muốn bán được giá cao hơn giá thị trường. Còn người mua thì tham gia đấu giá vì họ muốn mua được giá thấp hơn giá thị trường. Ai thì cũng muốn mình có lợi và cuối cùng thì người nào cũng được lợi, thì cũng sẽ tùy theo những yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất là cái tài đấu giá và sự chuẩn bị của người mua. Nếu một người lần đầu tiên đi đấu giá, ít kinh nghiệm, giống như hồi nãy Bích Ngọc có nói đó, thì mình rất là thích căn nhà đó, mình không có chuẩn bị gì hết, thì coi như mình rất là dễ bị ép mà mình phải trả giá cao hơn thị trường và lâm vào thế bất lợi. Nhưng mà thí dụ như nếu mà một người mà có nhiều kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng, giống như làm những cái bài tập như Quyên nói là phải xem trị giá căn nhà, xem thị trường, hoặc là nhờ người đến để xem căn nhà này trị giá bao nhiêu, hoặc là đến làm mình chủ động về vấn đề tài chính, thì mình đến cái mức mà mình không muốn mua nữa mà nó vượt lên cái giá quá cao đi thì mình sẽ không muốn mua nữa và mình buông ra, thì cái buổi đấu giá đó sẽ trở nên rất có lợi đối với mình. Một số khách hàng thì họ thích đấu giá vì họ có thể thấy được giá trị của một căn nhà, thấy được cái mức giá tương ứng mà các người khác đồng ý trả cho căn nhà của mình, từ đó thì họ có thể suy luận ra cái mức giá mà họ nên trả thay vì trả giá cao như trên giá thị trường. Yếu tố thứ hai nữa là người bán nhà đó, Bích Ngọc, cũng như là người mua, người bán, đôi khi vì hoàn cảnh cá nhân người bán nhà họ muốn bán căn nhà đi, cho nên đôi khi ngày hôm đó mà không có ai đến đấu giá thì người chủ nhà có thể bán cái giá thấp hơn giá thị trường. Cái hoàn cảnh của mình là mình phải bán, cho nên mình phải chấp nhận bán dưới giá và cũng như chấp nhận mất đi một số tiền nào đó. Đôi khi cái căn nhà đó thì có rất là nhiều người đến xem và người chủ nhà bán được cái giá cao hơn, mình cũng không biết được cho đến khi thật sự đi vào cái buổi đấu giá thì mình mới biết được. Chính vì thế mà cái yếu tố thứ ba nữa cũng là yếu tố quan trọng nhất là cái khả năng của người nhân viên bán nhà. Một nhân viên bán nhà giỏi sẽ biết cách quảng cáo căn nhà và làm đẹp căn nhà cũng như thu hút nhiều khách hàng đến để đấu giá. Còn một nhân viên giỏi có thể khiến cho khách hàng yêu quý căn nhà và sẵn sàng trả giá cao hơn để giật lại căn nhà từ tay một người khách khác. Cũng tương tự như vậy, nếu nhân viên bán hàng không có tài và không hút nhiều khách đến phiên đấu giá thì chủ nhà sẽ bị đặt vào thế bị động, vào thế rất là bất lợi, trong khi các khách hàng đến đấu giá có thể chủ động hơn, có quá ít sự cạnh tranh. Cái điều mà Quyên thích đi auction là nhiều khi mình đi thì mình rất là hồi hộp, mình rất là lo lắng. Đôi khi không, giống như tối hôm qua Quyên đi, Quyên nói không biết là khách của Quyên có mua được hay không, hay là người khách của Quyên sẽ rất là buồn. Cô khách hàng nói là cô rất là muốn mua, tại vì cô đi auction ngày đầu tiên thì cô rất là muốn mua căn nhà đó và cô rất là hồi hộp, cho nên cái sự hồi hộp, cái emotion của người chủ bán và cái người mua nó cũng tương tự với nhau, nó không khí rất là căng thẳng và cũng rất là vui nhộn.
Đối với những người mà họ mua một căn nhà để mà họ ở và họ đã thấy thích rồi thì họ sẽ cố gắng tất cả mọi cách để họ mua, và đặc biệt là họ, sau một cái thời gian mà họ đã tìm kiếm rất là nhiều thì họ thấy à, đây là cái căn nhà phù hợp với mình. Với những người mà mua nhà đầu tư á, thì chắc là họ sẽ có cái đầu lạnh hơn và họ sẽ đưa ra những cái quyết định dứt khoát hơn so với người mua nhà để ở.
Nguyên nhiên thấy cái điều đó diễn ra rất là rõ ràng đó Bích Ngọc, giống như từ hồi sáng giờ cái cô khách hàng của Nguyên, cô là luật sư đó, cô rất là mạnh dạn và cô nói là cô dứt khoát là cô phải mua căn nhà này, cho nên bằng mọi cách là cô phải mua và cô cứ hồi hộp đứng ngồi ngủ không yên. Còn giống như ngày hôm qua Nguyên đi auction trong một cái buổi, trong một cái phòng kín lúc 6 giờ, thì Nguyên thấy là cái người ngồi bên cạnh Nguyên là họ dứt khoát là đến cái giá đó là họ ngưng, tại vì Nguyên nghĩ họ là nhà đầu tư thì họ nói là tôi đến cái mức độ đó tôi không mua nữa là không mua. Còn cái người bên kia thì cứ việc leo leo lên leo lên leo lên. Cái người mà điều khiển chương trình họ rất là giỏi ăn nói, cho nên họ cứ tiếp tục thì cái căn nhà đó nó trên cái giá thị trường, thì đương nhiên người chủ rất là vui và người mua thì không mua được thì họ ra về họ rất là buồn.
Chúng ta quay lại với chi phí mà người bán nhà chẳng hạn họ phải trả cho cái buổi auction như vậy. Private sale thì cái chi phí mà trả cho những cái agent nó có rẻ hơn là mình muốn auction, thưa chị Quyên Lê?
Thường thì chi phí trung bình của một người bán nhà phải trả một buổi đấu giá thì nó sẽ có chênh lệch. Ngoài cái giá mà mình phải trả cho chi phí trang trí nhà cửa cho nó đẹp hoặc là chi phí quảng cáo thông thường đó, thì người bán nhà phải trả thêm cho cái công ty bán nhà thì người dẫn chương trình thêm một cái số tiền gọi là cái auctioneer fee đó. Thì cái người dẫn chương trình này thì thông thường họ đến, họ giới thiệu rồi họ làm cái buổi đấu giá đó, họ bán nhà cho chủ nhà, cho nên người chủ nhà sẽ trả cho họ thêm một cái số tiền. Ở Quyên không biết ở Melbourne thì như thế nào, nhưng mà Quyên biết là ở Sydney thì cái giá nó khoảng chừng 500 cho đến 1.000, tùy theo. Có một người thì mình trả có 450-500, có người thì 600-700, có người thì ở những cái vùng khác họ trả 900-1.000, và có những người thích những người điều khiển chương trình đấu giá nổi tiếng thì họ có thể trả hơn cái số tiền đó nữa.
Cái giá nó còn tùy thuộc vào auctioneer nữa.
Đúng rồi, Quyên bán nhà trước đây thì trả cho một người auctioneer rất là nổi tiếng, Andrew, là ông trả tới 1.200, trong khi đó một cái buổi auction của bạn Quyên thì chỉ trả có 700 đô thôi. Trên lệch tùy theo, có nhiều người ta thích những người nổi tiếng ăn nói giỏi, tại vì người ta nghĩ là người ta trả thêm cái số tiền đó thì người ta sẽ ăn nói giỏi và bán được cho người chủ nhà cái giá nhà cao hơn mà họ mong muốn. Cái đó là tùy suy nghĩ và tùy chọn lựa của mỗi người mà thôi. Ngoài ra thì cũng phải trả cái tiền luật sư như thường. Thì Bích Ngọc cũng biết là cái tiền luật sư người ta chuẩn bị cái hợp đồng mua bán cho mình thì trung bình khoảng chừng có nơi thì 700 năm, có nơi là 1.000, 1.001, 1.002, tùy theo một người luật sư và tùy theo cái căn nhà đó như thế nào nữa.
Những cái công ty mà bán nhà chẳng hạn, họ sẽ nhận được cái hoa hồng dựa trên một cái số tiền cố định, hay là đối với cái hình thức auction này thì sẽ có một cái thỏa thuận riêng đặc biệt giữa người bán nhà với công ty đứng ra môi giới bán nhà. Ví dụ như là trên một cái mức bao nhiêu đó ở trong cái buổi auction thì họ phải trả thêm tiền cho công ty.
Có chứ, thí dụ như khi mà người bán nhà, bán căn nhà của Bích Ngọc đi, họ nói là họ có thể bán cái giá được 1 triệu thì họ phải trả cho Bích Ngọc, phải trả cho công ty bán nhà của Quyên thí dụ là 2%. Có nghĩa là 1 triệu thì mình phải trả là 20.000, đúng không? Thì có khi là điều kiện nói là nếu mà tôi bán hơn cái số tiền này, có nghĩa là tôi bán được 1.020.000 hoặc 30.000, 50.000 thì tôi sẽ được thêm cái gì đó. Thì cái đó là do sự thỏa thuận giữa người bán nhà và cái công ty bán nhà khi mà mình ký hợp đồng để mà mình giao kèo để mà đưa cái căn nhà này lên thị trường bán.
Xin được cảm ơn chị Quyên Lê đã chia sẻ với thính giả của SBS Radio những kiến thức rất là hữu ích về một buổi đấu giá nhà như thế nào tại Úc.
Xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn quý thính giả.